Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về hoạt động đối ngoại của các cơ quan trung ương tòa thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đời sống gương mẫu của một gia đình người Italia đông con. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài các mô thức giải thích sách Diễm Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Ôn Châu, Đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, bên Trung Quốc, đã được trả tự do sau 7 tháng bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giữ. Đức cha Thiệu Trúc Mẫn bị công an và các nhân viên ban tôn giáo bắt ngày 18 tháng 5 năm ngoái, khi vừa ra khỏi giáo phận của ngài, và ngài được trả tự do hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua. Hãng tin Asia News truyền đi hôm qua mùng 4 tháng Giêng cho biết, Đức cha Phêrô Mẫn hiện đang ở thành phố Tể Ninh, tỉnh Thanh Hải, cách Ôn Châu 2.500 cây số. Người ta chưa rõ lý do tại sao Đức cha được trả tự do. Theo một số tin hữu, đây là kết quả chiến dịch cầu nguyện và ăn chay cầu cho ngài do giáo phận Ôn Châu phát động ngày 18 tháng 12 vừa qua và được phổ biến trên thế giới. Qua việc trả tự do cho Đức cha, công an nhà nước Trung Quốc không muốn vụ này trở thành một vụ quốc tế rộng lớn hơn. Trong những tháng qua, đại sứ Đức tại Bắc Kinh, ông Michael Klaus đã can thiệp với nhà nước Trung Quốc về vụ Đức cha Thiệu Trúc Mẫn và cả tòa thánh cũng bày tỏ quan tâm về số phận của ngài. Đức cha năm nay 54 tuổi được tòa thánh công nhận nhưng không được nhà nước Bắc Kinh nhìn nhận là giám mục. Trong những tháng qua, công an đã tạo sức ép mạnh mẽ đòi ngài phải gia nhập Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, một cơ quan thuộc Đảng Cộng sản nhằm biến giáo hội tại nước này thành một giáo hội tự trị, độc lập với tòa thánh và giáo hội hoàn vũ. Giáo phận Ôn Châu có 130.000 tín hữu, trong đó có hơn 80.000 thuộc cộng đoàn thầm lặng và 70 linh mục chia làm hai cộng đoàn.
Vatican. Cha Michael Czerny, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết, có nhiều nước nhìn nhận sự hướng dẫn của tòa thánh trong các cuộc thảo luận về di dân và tị nạn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Czerny dòng tên người Canada gốc Tiệp cho biết trong năm nay sẽ có các cuộc thảo luận tại Liên Hiệp Quốc về việc thông qua hai hiệp ước toàn cầu về vấn đề di dân và tị nạn với con số ngày càng gia tăng. Các sứ bộ tòa thánh cạnh Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ và Geneva, Thụy Sĩ sẽ tích cực can dự vào các cuộc thương thuyết. Và một điều mang lại nhiều sự hài lòng và hy vọng cùng với thách đố, đó là nhiều quốc gia đang tìm sự lãnh đạo của tòa thánh trong lĩnh vực này. Cha Michael Czerny đã làm việc với các tổ chức lớn của công giáo về tị nạn và với các hội đồng giám mục để khai triển kế hoạch hoạt động gồm 20 điểm. Đây vừa là một kế hoạch mục vụ, vừa là một diễn đàn thương thuyết. Các cơ quan công giáo này cùng với các phái bộ tòa thánh đã đệ trình Liên Hiệp Quốc về những tiến trình liên quan đến người di dân và tị nạn và đã được nồng nhiệt đón nhận như những đóng góp nổi bật. Được hỏi về thái độ của một số chính phủ mạnh mẽ chống lại người di dân và tị nạn, cha Czerny nói, vai trò của chúng tôi không phải là tranh luận, nhưng âm thầm và liên tục nói đến những kinh nghiệm tích cực để các chính phủ thấy rằng, với một chút đầu tư và nhiều thiện chí hơn, họ có thể được lợi nhiều hơn họ tưởng khi đón nhận người di dân và tị nạn. Ví dụ, có những làng mạc bị bỏ hoang, nhưng được phục hồi, có các sinh hoạt thương mại và du lịch, hồi sinh đời sống gia đình, và các trường học được mở lại, giáo xứ sầm uất hơn nhờ đón nhận người di dân.
Brasilia, Hội đồng Truyền giáo Thổ dân thuộc Hội đồng Giám mục Brazil mạnh mẽ phê bình chính sách của chính phủ liên bang hủy bỏ các quyền của thổ dân tại nước này. Lập trường trên đây được trình bày trong phúc trình về thổ dân năm 2017, một chính phủ được kế hoạch hóa ngắn hạn để hủy bỏ các quyền của thổ dân. Phúc trình do triết gia kiêm luật sư Roberto Antonio Liebgott góp phần soạn thảo, tố giác chính sách của chính phủ do Tổng thống Temer điều khiển. Ông nhắm cải tiến phúc lợi, tức thị trường, và ủng hộ các lĩnh vực kinh tế, coi đất đai và môi trường như một tiềm năng mang lại lợi nhuận, và chống lại bất kỳ sáng kiến nào nhắm bênh vực và bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên. Phúc trình cũng khẳng định rằng, sự không tôn trọng quy luật hiện nay về việc bảo tồn thổ dân nhằm gia tăng khai thác công nhân và làm cho những người rốt cùng, trong đó có các thổ dân, trở nên vô hình. Đây cũng là điều mà Hội đồng Giám mục Brazil nhiều lần tố giác sau khi luật về ngưng các chi phí công cộng được ban hành. Các cơ quan chính phủ có nhiệm vụ bênh đỡ thổ dân bị cắt giảm ngân sách trong vòng 20 năm trời, theo đạo luật được Quốc hội thông qua. Luật này phủ nhận các quyền hiến định của các thổ dân bản xứ, biến họ thành một giai tầng xã hội không quan trọng, không đáng được để ý, và do đó có thể bị gạt bỏ. Hội đồng truyền giáo thổ dân Brazil cũng khẳng định rằng, chính quyền cố tình không biết tới các quyền lợi hợp pháp của các thổ dân để có thể sử dụng đất đai của họ để canh tác một loại ngũ cốc hoặc hoa màu duy nhất, để khai thác quặng mỏ tại các lãnh thổ ấy, khai thác rừng cây và để sản xuất năng lượng. Những người dấn thân bênh vực quyền lợi của các thổ dân thường bị trả thù về mặt chính trị và luật pháp.
Viên Hội Giáo hoàng Truyền giáo Missio ở Áo xin các giáo xứ toàn quốc tổ chức lạc quyên vào ngày 6 tháng 1 lễ Chúa Hiển Linh sắp tới để tài trợ việc đào tạo các linh mục tại các xứ truyền giáo. Hôm 3 tháng 1 vừa qua, linh mục Kat Warner, giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Áo cho biết, cuộc lạc quyên không những được thực hiện tại nước này, nhưng còn tại 150 nước trên thế giới, có các hội giáo hoàng truyền giáo. Ngân khoản lạc quyên được sẽ dùng để tài trợ việc đào tạo 80.000 chúng sinh tại hàng trăm chủng viện tại Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Cha Warner cũng nói rằng, tại các đại lục này, ơn gọi dồi dào nhưng thiếu tài chính cần thiết để huấn luyện các ơn gọi. Linh mục tương lai phải được chuẩn bị về một nền mục vụ đến với dân chúng, đồng thời cũng phải được đào tạo thích hợp về trí thức. Cha Warner cũng kể lại rằng, trong cuộc viếng thăm tại Kenya bên Phi Châu, nhiều chúng sinh nói với cha rằng, nếu không có sự hỗ trợ của các hội giáo hoàng truyền giáo, thì việc huấn luyện sẽ không thể tiến hành được. Cha đã thăm Đại chúng viện Thánh Carlo Luanga ở Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, nơi có 132 chúng sinh được đào tạo. Hàng năm, các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo về Roma khoảng đầu tháng 5 nhóm họp với Bộ Truyền giáo để quyết định về việc tài trợ các dự án tại các xứ truyền giáo.
New Delhi, Hội đồng Giám mục Ấn Độ nhìn về năm 2018 này với niềm lo âu trước sự gia tăng làn sóng bạo lực do các thành phần Ấn giáo quốc gia cực đoan chủ trương. Trong tuyên ngôn công bố hôm 3 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, trình bày lập trường vừa nói của các giám mục nước này và nhắc đến một loạt các biến cố bạo lực chống các nhóm tôn giáo thiểu số ở Ấn. Đức cha nhắc đến mục tiêu mà các nhóm Ấn giáo cực đoan đó đang nhắm tới là sửa đổi hiến pháp của Ấn trung lập về tôn giáo. Hồi tháng 12 vừa qua, ông Anand Kumar Hede, Bộ trưởng Phát triển về Xí nghiệp trong Chính phủ, theo xu hướng quốc gia Ấn giáo hiện nay của Thủ tướng Narendra Modi, đã loan báo trước chủ trương sửa đổi hiến pháp như vừa nói. Hiện thời, chính phủ Liên bang Ấn, cũng như phần lớn các bang tại nước này, nằm trong tay Đảng Nhân dân Ấn giáo BJP. Từ khi đảng này lên cầm quyền ở Ấn hồi năm 2014 đến nay, bạo lực do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ trương gia tăng mạnh chống những người Hồi giáo và Kitô giáo thiểu số tại nước này. Tuyên ngôn của các giám mục Ấn với chữ ký của Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mascarenhas có đoạn viết: đã đến lúc tất cả chúng ta cần cùng nhau bảo tồn tình huynh đệ truyền thống, hòa bình và hòa hợp tại đất nước yêu quý của chúng ta. Lịch sử chúng ta đã chứng tỏ dân tộc chúng ta đã trả giá cao với những mất mát, chết chóc và đổ máu vì oán ghét và chia rẽ nhau. đã đến lúc thực thi hòa bình và nghĩa vụ đối với nhau để đảm bảo sao cho mỗi người dân Ấn đều cảm thấy được an ninh, tăng trưởng và thịnh vượng trong tự do.
Moscow, trong vòng 30 năm qua, Giáo hội Chính thống Nga đã xây cất thêm 30.000 thánh đường, nhưng phải chờ đến năm 2050, con số nhà thờ chính thống tại Nga mới đạt tới mức độ trước cuộc cách mạng tháng 10 của chế độ Cộng sản. Đức Tổng giám mục Hilarion Anfeyev, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng vụ Chính thống Moscow, đã tuyên bố như trên với đài truyền hình Russia 24 TV ở Nga hôm mùng 2 tháng 1 vừa qua. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi không xây cất thánh đường để có những con số thống kê hùng hậu, nhưng vì các tín hữu cần nhà thờ. Không nên quên rằng, việc kiến thiết hoặc tu bổ hầu hết các thánh đường là do các tín hữu tài trợ, họ là những người dân thường cũng như những đại gia. Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết, từ năm 1988 đến nay, bình quân mỗi ngày có 3 nhà thờ mới được thánh hiến, và tổng cộng hiện nay có 40.000 thánh đường. Cho đến năm 2025, số thánh đường tại Nga sẽ lên tới 80.000, tức là con số nhà thờ chính thống trước cuộc cách mạng Bolshevik cách đây 100 năm. Ngoài các nhà thờ nói trên, Giáo hội Chính thống Nga hiện có 940 đan viện so với 1.500 đan viện trước thời Xô Viết. Sau khi nhà cầm quyền Cộng sản lên nắm chính quyền tại Nga, hàng trăm linh mục chính thống đã bị giết, các nhà thờ và đan viện bị tịch thu và bị tục hóa. Từ sau khi chế độ Xô Viết sụp đổ vào năm 1991, Giáo hội Chính thống Nga đã hồi sinh và phát triển mạnh mẽ và được sự ủng hộ của Tổng thống Vladimir Putin. Người ta thường thấy ông xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia tham dự các buổi lễ của Chính thống giáo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về hoạt động đối ngoại của các cơ quan trung ương tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến các vị lãnh đạo cơ quan trung ương tòa thánh hôm 21 tháng 12 vừa qua, đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi mọi người trong giáo triều Roma hãy hành động theo tinh thần quyền tối thượng phục vụ của người kế vị thánh Phêrô. Ngài nói, tính chất phổ quát trong việc phục vụ của các cơ quan trung ương tòa thánh phát xuất và nảy sinh từ đặc tính công giáo của sứ vụ Phêrô. Một giáo triều khép kín vào mình thì phản bội mục tiêu sự hiện hữu của mình và rơi vào tình trạng tự tham chiếu chính mình và sẽ bị hủy diệt. Sau khi đưa ra những nhận định và những cảnh giác liên quan đến khía cạnh đối nội của giáo triều Roma, Đức Thánh Cha lần lượt nói về tương quan của các cơ quan trung ương tòa thánh với các quốc gia, với các giáo hội địa phương, với các giáo hội đông phương, vấn đề đối thoại đại kết, với Do Thái giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác. Sau đây là chi tiết liên quan đến các lĩnh vực này, Đức Thánh Cha nói.
Giáo triều Roma và tương quan với các quốc gia. Trong lĩnh vực này, ngành ngoại giao tòa thánh có một vai trò cơ bản, đó là chân thành và liên lỉ tìm cách làm cho tòa thánh trở thành một cơ quan kiến tạo những nhịp cầu, xây dựng hòa bình và đối thoại giữa các dân nước. Và vì là một ngành ngoại giao phục vụ nhân loại và con người, là bàn tay giơ ra và là cánh cửa mở rộng, Giáo triều Roma dấn thân lắng nghe, tìm hiểu và trợ giúp, nâng đỡ và mau lẹ can thiệp với tinh thần tôn trọng trong bất kỳ tình trạng nào để thu hẹp khoảng cách và kiến tạo sự tín nhiệm. Quan tâm duy nhất của ngành ngoại giao tòa thánh là được tự do, không bị ràng buộc vì bất kỳ lợi lộc trần tục hoặc vật chất nào. Vì thế, tòa thánh hiện diện trên chính trường quốc tế để cộng tác với tất cả những cá nhân và quốc gia thiện chí, và luôn tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ căn nhà chung của chúng ta khỏi bất kỳ thứ ích kỷ phá hoại nào, để khẳng định rằng chiến tranh chỉ đưa tới chết chóc và tàn phá, để kiến múc từ quá khứ những bài học giúp chúng ta sống hiện tại tốt đẹp hơn và xây dựng tương lai vững chắc và bảo tồn tương lai cho các thế hệ trẻ. Những cuộc gặp gỡ với các vị nguyên thủ quốc gia và với các phái đoàn khác nhau cùng với những cuộc tông du đều là phương thế nhắm đến mục tiêu vừa nói. Chính vì thế, phân bộ thứ ba của Phủ Quốc vụ Khanh đã được thành lập với mục đích chứng tỏ mối quan tâm và sự gần gũi của giáo hoàng và các vị lãnh đạo tại Phủ Quốc vụ Khanh đối với các nhân viên ngoại giao tòa thánh và với cả những tu sĩ nam nữ, giáo dân nam nữ phục vụ tại các sứ quán tòa thánh. Đây là phân bộ phụ trách về những vấn đề liên hệ tới những người làm việc trong ngành ngoại giao tòa thánh hoặc đang chuẩn bị gia nhập ngành này, trong sự cộng tác chặt chẽ với phân bộ tổng vụ và phân bộ ngoại giao của Phủ Quốc vụ Khanh. Sự quan tâm đặc biệt này dựa trên hai chiều kích trong việc phục vụ của các nhân viên ngoại giao chính ngạch, đó là các mục tử và các nhà ngoại giao phục vụ các giáo hội địa phương và các quốc gia nơi họ hoạt động.
Tương quan giữa giáo triều với các giáo phận có một tầm quan trọng chủ yếu. Các giáo phận tìm được nơi giáo triều Roma sự hỗ trợ và nâng đỡ cần thiết theo nhu cầu của họ. Đó là một tương quan dựa trên sự cộng tác, tin tưởng chứ không bao giờ dựa trên vị thế cao hơn hoặc đối nghịch. Nguồn mạch tương quan này ở trong sắc lệnh công đồng chung Vatican II về sứ vụ mục tử của các giám mục. Trong đó có giải thích sâu rộng sứ vụ của giáo triều Roma là một công việc mưu ích cho giáo hội địa phương và phục vụ các vị mục tử thánh. Vì thế, giáo triều Roma không phải chỉ có điểm tham chiếu là giám mục Roma, từ đó giáo triều kính múc quyền bính, nhưng cả giáo hội địa phương và các vị chủ chăn của các giáo hội ấy trên toàn thế giới, làm việc và hành động để mưu ích cho các giáo hội ấy. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên hàng năm thuộc loại này, tôi đã nhắc nhở về đặc tính của giáo triều là phục vụ Đức Giáo Hoàng và các giám mục, giáo hội Hoàng Vũ, các giáo hội địa phương. Khi tôi nhấn mạnh rằng trong giáo triều Roma, người ta học cách hô hấp một cách đặc biệt về hai chiều kích này của giáo hội, sự thẩm thấu giữa Hoàng Vũ và địa phương, và tôi nói thêm, tôi nghĩ rằng đó phải là một trong những kinh nghiệm đẹp nhất của những người sống và làm việc ở Roma. Các cuộc hành hương viếng mộ các thánh tông đồ, theo nghĩa đó, là một cơ hội lớn để gặp gỡ, đối thoại và làm cho nhau được phong phú. Vì thế, khi gặp các giám mục, tôi muốn có một cuộc đối thoại, lắng nghe nhau, tự do, kín đáo, chân thành, vượt lên trên những khuôn khổ thủ tục nghi lễ và sự trao đổi những diễn văn thông thường và những nhắn nhủ. Một điều cũng có tính chất quan trọng là cuộc đối thoại giữa các giám mục và các cơ quan trung ương tòa thánh. Năm nay, khi mở lại các cuộc viếng mộ các thánh tông đồ, các giám mục cho tôi biết các vị được tất cả các cơ quan tiếp đón tốt đẹp và được lắng nghe. Điều này làm cho tôi rất vui mừng. Ở đây, trong thời điểm đặc biệt này của đời sống giáo hội, tôi xin lưu ý về Thượng Hội đồng Giám mục thứ 15 tới đây, về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Việc kêu gọi giáo triều, các giám mục và toàn thể giáo hội chú ý tới những người trẻ. Điều này không có nghĩa là chỉ nhìn họ, nhưng còn điều chỉnh đề tài chủ yếu liên hệ tới toàn bộ những tương quan và những điều cấp thiết. Những tương quan giữa các thế hệ với nhau, gia đình, những môi trường mục vụ, đời sống xã hội. Tài liệu chuẩn đã nói rõ điều đó trong phần nhập đề. Giáo hội đã quyết định tự hỏi về cách thức làm sao đồng hành với người trẻ, để họ nhận ra và đón nhận tiếng gọi yêu thương và sống sung mãn, và cũng yêu cầu chính những người trẻ giúp giáo hội nhận ra những cách thức hữu hiệu hơn để loan báo tin mừng ngày nay. Qua người trẻ, giáo hội có thể nhận ra tiếng Chúa vang dội ngày nay, như thời xưa Samuel và Jeremiah, thời nay có những người trẻ biết nhận ra những dấu chỉ thời đại mà Thánh Linh chỉ dẫn. Khi lắng nghe những khát vọng của họ, chúng ta có thể thấy được phần nào thế giới tương lai chúng ta sắp gặp và những con đường mà giáo hội được kêu gọi bước theo.
Giáo triều và các giáo hội đông phương. Sự hiệp nhất và hiệp thông điều hành tương quan của giáo hội Roma với các giáo hội đông phương là một thí dụ cụ thể về sự phong phú trong các khác biệt đối với toàn thể giáo hội. Các giáo hội đông phương, trong niềm trung thành với các truyền thống từ 2000 năm nay của mình và trong cộng đồng giáo hội hiệp thông, đang cảm nghiệm và thực thi lời cầu nguyện của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly. Theo nghĩa đó, trong cuộc gặp gỡ mới đây với các vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng của các giáo hội đông phương, khi nói về quyền tối thượng phục vụ, tôi cũng nêu rõ tầm quan trọng của việc đào sâu và duyệt lại vấn đề tế nhị là việc bầu các giáo mục mới. Việc bầu này một đàng phải tương ứng với quyền tự quyết của các giáo hội đông phương và đồng thời tương ứng với tinh thần trách nhiệm theo tin mừng và ước muốn ngày càng củng cố sự hiệp nhất với giáo hội công giáo. Tất cả đều diễn ra trong sự áp dụng đầy sắc tín đường lối thực hành chân chính về công nghị tính, vốn là nét nổi bật của các giáo hội Đông phương. Việc bầu mỗi giám mục phải phản ánh và củng cố sự hiệp nhất và hiệp thông giữa người kế vị Thánh Phêrô và toàn thể giám mục đoàn. Tương quan giữa Roma và Đông phương làm cho nhau được phong phú về linh đạo và phụng vụ. Trong thực tế, giáo hội Roma sẽ không thực sự là công giáo nếu không có những phong phú khôn lường của các giáo hội Đông phương và nếu không có chứng tá anh dũng của bao nhiêu anh chị em Đông phương của chúng ta. Họ thanh tẩy giáo hội bằng cách chấp nhận tử đạo và hy sinh mạng sống để không chối bỏ Chúa Kitô.
Cũng có những lĩnh vực trong đó giáo hội công giáo, nhất là sau công đồng chung Vatican II, đặc biệt dấn thân. Trong số các lĩnh vực ấy có sự hiệp nhất các tín hữu Kitô là một đòi hỏi thiết yếu của đức tin chúng ta, một đòi hỏi phát sinh từ bản chất là tín hữu của Chúa Kitô. Đây là một cuộc hành trình, nhưng như nhiều lần các vị tiềm nhiệm của tôi cũng đã lặp lại, đó là một con đường không thể lật ngược lại và không thụt lùi. Sự hiệp nhất được thực hiện trong khi tiến bước, để nhắc nhở rằng khi chúng ta đồng hành với nhau, nghĩa là gặp gỡ nhau như anh chị em, cầu nguyện với nhau, cộng tác với nhau trong việc loan báo tin mừng và phục vụ những người rốt cùng, tức là chúng ta đã hiệp nhất với nhau. Tất cả những dị biệt về thần học và giáo hội học còn chia rẽ các tín hữu Kitô sẽ chỉ được khắc phục trên con đường ấy mà chúng ta ngày nay không biết là bao giờ và khi nào, nhưng điều ấy sẽ xảy ra theo điều Chúa Thánh Linh muốn gợi lên vì thiện ích của giáo hội. Giáo triều Roma hoạt động trong lĩnh vực này để tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ với người anh em, để gỡ những nút chặn do hiểu lầm và đố kỵ, để chống lại những thành kiến và sợ tha nhân, cản trở không cho thấy sự phong phú của khác biệt và trong khác biệt, và chiều sâu của mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội vẫn luôn là điều lớn hơn bất cứ sự diễn tả nào của con người. Những cuộc gặp gỡ giữa các vị giáo hoàng, các thượng vụ và vụ lãnh của giáo hội và cộng đoàn khác nhau luôn làm cho tôi đầy vui mừng và biết ơn.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại đời sống gương mẫu của một gia đình người Italia đông con.
Zermatt là tên một ngôi làng ở miền núi thuộc nước Thụy Sĩ. Đó là một địa điểm nổi tiếng thu hút hàng trăm hàng ngàn du khách đến cắm trại, nghỉ ngơi mùa đông hoặc mùa hè. Vào đầu mùa đông năm 1996, văn phòng du lịch của làng Zermatt đã phổ biến một thông cáo cho biết văn phòng nhận chịu mọi phí tổn cho một gia đình nào đông con nhất hội đủ một số điều kiện của văn phòng đến nghỉ trong dịp lễ Giáng sinh 1996. Đã có tất cả 130 gia đình đáp lại lời mời của Zermatt. Có gia đình đông con, có gia đình không đông con cho lắm, nhưng tất cả đều hứng khởi trước đề nghị của Zermatt. Cuối cùng, gia đình Grava sống tại Milano, Bắc Ý, được trúng tuyển. Đây là gia đình của ông bà Omero và Luigia Grava với 13 người con, gồm 4 gái và 9 trai, tuổi từ 1 đến 19. Trong khi ông bà Omega và Luigia ở cùng lứa tuổi 46, cả hai ông bà đều tốt nghiệp đại học y khoa. Ông Omero làm nghề bác sĩ tại nhà thương Magenta. Nhưng bà Luisa thì cất văn bằng bác sĩ vào ngăn kéo và ở nhà hành nghề nội trợ, chăm sóc chồng con. Khi nhận được tin gia đình Grava được chọn, ông Omero đơn sơ nói, chúng tôi ghi tên tham dự cuộc thi nhưng không nghĩ là mình sẽ trúng giải. Có nhiều gia đình khác cũng đông con, tuy hơi kém gia đình chúng tôi một chút. Nhưng các gia đình này lại có một số con cái đã lớn, đã lập gia đình và ra ở riêng, trong khi gia đình chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn và đoàn tụ. Cuộc nghỉ lễ Giáng sinh của gia đình Grava, công giáo đông con người Ý, tại làng du lịch nổi tiếng Zermatt của nước Thụy Sĩ thơ mộng đã trôi qua trong êm đẹp. Mọi người đều hài lòng về phía gia đình Grava cũng như về phía dân làng và văn phòng tổ chức. Nhưng người bằng lòng nhất có lẽ là văn phòng du lịch Zermatt, bởi lẽ họ được chứng kiến hình ảnh tuyệt vời của một gia đình đông con, có kỷ luật, sống lòng tin, yêu chuộng âm nhạc và đầy tràn tình thương mến giữa các phần tử với nhau. Ngoài ra, còn một điểm nổi bật khác, đó là nếp sống thật bình thường của gia đình này. Bà Luisa tỏ ra là một người đàn bà dịu hiền, đảm đang, dành trọn thời giờ cho chồng con. Cả hai ông bà đều là những người tế nhị và kín đáo, không thích lôi cuốn sự chú ý người khác. Khi có nhà báo nào tò mò muốn biết về một số chi tiết riêng tư của đời sống gia đình, ông bà Homero Luisa chỉ mỉm cười đáp, chúng tôi là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Thật ra, câu nói biểu lộ một sự thật khác thường. Làm thế nào để có thể bảo tồn mối hòa điệu yêu thương giữa đôi vợ chồng trẻ 46 tuổi với 13 đứa con, tuổi từ 1 tới 19, gồm đến 9 trai và 4 gái? Từ Milano, Bắc Ý, gia đình Grava lấy tàu lửa đi Briga, và rồi từ Briga đổi tàu đi Zagmát. Khi tiểu đội gia đình Grava 15 người bước lên tàu tại Briga, trong toa xe lửa đã có 3 phụ nữ cao niên người Thụy Sĩ. Trông thấy đoàn binh đông đảo, 3 bà cụ hoảng hồn, liền lập tức xin đổi sang toa khác. Nhưng cả 3 bà đã lầm to, bởi lẽ suốt trong cuộc hành trình, hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, đoàn binh 15 người của gia đình Grava không gây ồn ào náo động. Trái lại, đây là một gia đình vui vẻ bình thường, nhưng lại có một mức độ trí thức và giáo dục thật cao. Ông Homero thường mang trên vai hoặc bồng trên tay cậu bé Luigi, nhỏ tuổi nhất. Trong khi đó, các anh chị lớn chăm sóc và canh giữ các em nhỏ. Thế nhưng, duy trì kỷ luật mỗi ngày cho một cộng đoàn 15 người đâu phải là chuyện dễ. Ông bà Homero Luigi giải thích. Dĩ nhiên là chúng tôi đưa ra một số kỷ luật buộc mọi người tuân hành, nhưng thường thì đây là những luật lệ co giãn và mềm dẻo. Ví dụ, luôn luôn dùng bữa chung, không bao giờ được tự ý rời bàn ăn. Sau bữa ăn, giúp thu dọn bàn ăn và rửa đĩa bát, trừ các em nhỏ tuổi. Một điểm đặc biệt nơi gia đình Grava là lòng yêu chuộng âm nhạc. Tất cả các đứa con đều học thêm âm nhạc và có tên trong ca đoàn. Nhưng chính các giá trị tôn giáo và luân lý nền tảng mới là âu lo đầu tiên ông bà Homero và Luisa muốn truyền đạt cho con cái. Bà Luisa nói, chúng tôi cố gắng giáo dục cho các con có lòng kính mến Thiên Chúa và gắn bó với giáo hội Công giáo. Đây là mục tiêu đứng hàng đầu. Tiếp đến, chúng tôi cũng chủ ý huấn luyện các con biết yêu chuộng công lý và có lòng nhân ái thương người.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài các mô thức giải thích sách Diễm Ca.
Kính thưa quý vị thính giả, dọc dài các thế kỷ, các nhà chú giải kinh thánh, các nhà phê bình, các thi sĩ, các nhà thần bí và các văn sĩ đã nghiên cứu văn bản của sách Diễm Ca và đọc hiểu nó theo nhiều viễn tượng khác nhau, cho nó một giải thích, nhận diện ra kết cấu của nó và hiểu các ý tưởng của tác giả. Nhưng rất tiếc là họ đã không bao giờ thành công. Họ đã nhận diện và đưa ra nhiều giải thích khác nhau, cả các giải thích trái nghịch nhau nữa. Theo học giả Vincenzo Maggiore, trong số các kiểu giải thích quan trọng nhất phải kể đến các mô thức phúng dụ allegorico, duy tự nhiên naturalistica, sát chữ letterale, thơ phú poetico, mô thức đặc thù typico, mô thức biểu tượng simbolico và mô thức trộn lẫn misto v.v. Từ allegoria phát xuất từ tiếng Hy Lạp và có nghĩa là đọc khác, tức trao ban một chìa khóa đọc hiểu khác cho một cái gì đó liên quan tới ý nghĩa có thể nhận thức ra ngay lập tức. Qua nghĩa chữ của các từ, người ta cố ý diễn tả một nội dung cô lập và khác biệt, thường có tính cách trừu tượng và lý tưởng. Việc giải thích phúng dụ đã được sử dụng lần đầu tiên bởi người Do Thái từ khi họ trở về từ Babylonia. Chắc hẳn khi sách Diễm Ca được soạn thảo hay được tái soạn thảo lần cuối cùng, và điều này chứng minh cho sự hiện diện của nhiều kiểu nói Aramaic và các từ hiếm chỉ sau này mới có. Rất có thể, trong tay của tác giả sau thời Lưu Đày, sách diễn ca ban đầu được nảy sinh như là sưu tập các bài ca đám cưới, đã trở thành một kiểu để thực hiện các lời hứa trong việc tái thiết, đồng thời xuất hiện như một miêu tả rạng ngời, điều mà Gia-vê Thiên Chúa dành cho dân Ngài, và nhận lại họ như người vợ trở lại với người chồng hợp pháp. Vì thế sách đã được đọc, minh giải và in ấn như là bài ca đám cưới giữa Gia-vê và dân Israel. Và như thế bắt đầu của việc giải thích phúng dụ, không được bỏ đi nữa và từ đó phải tiếp nhận ý nghĩa cao cả và đầy đủ nhất. Do đó ngày nay không thể phủ nhận một ý nghĩa phúng dụ cho sách Diễm Ca, bởi vì đó đã là ý hướng của soạn giả cuối cùng hay người in ấn. Như vậy sách Diễm Ca là một bản văn thánh thiêng và được linh hứng, nó đã luôn luôn thuộc các văn bản thánh và đã không có ai nghi ngờ về điều này. Năm 90 sau Công Nguyên, các người Do Thái thông thái nhóm công nghị tại Jamnia để xác định danh sách các tác phẩm kinh thánh, và do đó quyết định đâu là các văn bản phải được coi là thánh kinh. Rabbi Akiba, được coi như là học giả lớn nhất, nghiên cứu các văn bản kinh thánh, trình bày giải thích thiêng liêng của ông về sách Diễm Ca, cho thấy rằng đây là thánh kinh, và ông khẳng định, toàn thế giới không đáng với một ngày trong đó sách Diễm Ca được ban cho dân Israel. Tất cả các sách là thánh, nhưng sách Diễm Ca là thánh của các thánh, nghĩa là thánh nhất. Vì thế sách Diễm Ca thuộc danh sách các tác phẩm thánh kinh Do Thái, và việc giải thích phúng dụ Allegorico được định nghĩa như là giải thích duy nhất có thể chấp nhận được, trái với giải thích theo chữ. Việc giải thích này sẽ mang các đường nét rõ ràng hơn trong các sách chú giải Talmud thuộc các thế kỷ thứ 7 và thứ 8 sau Công Nguyên. Người ta đi tới chỗ xây dựng một truyền thống đọc sách Diễm Ca như miêu tả các lúc cụ thể của lịch sử tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Truyền thống Do Thái và các nhà nghiên cứu tân thời vẫn còn coi đó như một phúng dụ tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel, và tương quan của dân Israel với Thiên Chúa được diễn tả như tương quan chồng vợ. Thế rồi cũng có một giải thích Midrash, theo đó sách Diễm Ca đúng là một Midrash, nghĩa là một tái soạn thảo trình thuật tương quan giữa người nam và người nữ, được miêu tả trong chương 2 sách Sáng Thế là Adam và Eva. Mô thức giải thích thứ hai là mô thức phúng dụ Kitô. Trong thời hậu Lưu Đày, sách Diễm Ca có nhiệm vụ trao ban cho những người Do Thái hồi hương và mất tin tưởng, xác tín về tình yêu không thay đổi của Gia-vê đối với họ. Trong môi trường Kitô, tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Đức Giê-xu Kitô sẽ là trung tâm của khoa chú giải Kitô, mặc dầu phu thê sẽ có thể được nhận ra có khi nơi giáo hội, nơi nhân loại, nơi Đức Trinh Nữ Maria hay cả nơi linh hồn tín hữu. Trong cùng đường hướng với Do Thái giáo, cả truyền thống Kitô cũng đã tiếp nhận sách Diễm Ca vào danh sách các tác phẩm kinh thánh qua sắc lệnh Damasi công bố năm 380 và soạn thảo một giải thích phúng dụ Kitô. Cha đẻ của kiểu giải thích này là giáo phụ Origene. Vì Chúa Thánh Thần là đấng linh hứng một sách thánh, nên sách Diễm Ca cử hành tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu Kitô với linh hồn con người. Trong Thánh Kinh Tân Ước, không có các lời trích hiển nhiên sách Diễm Ca, và có ít nhà chú giải xác tín về điều này, nhấn mạnh các văn bản phúc âm liên quan tới biểu tượng hôn nhân, Matthew chương 9 câu 15, hay phúng dụ Chúa Kitô giáo hội, như trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêso chương 5 câu 21 tới 23, hay đề tài đám cưới chiên con trong sách Khải Huyền. Trong truyền thống Kitô, sách Diễm Ca đã được coi như phúng dụ theo nhiều khía cạnh khác nhau: Chúa Kitô giáo hội, Thiên Chúa Đức Maria, Chúa Kitô và linh hồn tín hữu theo Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Nữ Teresa thành Avila. Thứ ba là mô thức giải thích theo chữ. Mô thức giải thích theo chữ dừng lại một cách đơn sơ ở điều văn bản nói lên và vì thế không chấp nhận các phúng dụ hay các hình thức giải thích khác. Bởi vì tất cả những gì được viết ra trong văn bản được hiểu theo sát nghĩa chữ và không cần gì khác nữa. Giải thích theo chữ hay giải thích tự nhiên coi sách Diễm Ca như một miêu tả tương quan hôn nhân nam nữ. Bằng cách hiểu văn bản như sáng tác, bao gồm nhiều thánh thi được hát trong các đám cưới. Người ta cũng đã giả thiết một kiểu đọc hiểu trong chìa khóa khiêu dâm nhưng xa lạ với bối cảnh hôn nhân. Kiểu giải thích thứ tư là mô thức duy tự nhiên. cũng có những người đã đưa ra một giải thích duy tự nhiên. Theo đó, sách Diễm Ca là một sưu tập các bài ca tình yêu được dùng trong các đám cưới. Vì thế, nó được chia thành nhiều phần như các ngày trong tuần, trong đó nó sẽ được sử dụng. Giải thích này được yểm trợ bởi sự kiện trong sách Diễm Ca có các lúc khác nhau, trong đó hôn thê ca tụng vẻ đẹp của hôn phu và ngược lại. Cả trong nước Syria cổ, trong các lễ mừng đám cưới khác nhau, có việc miêu tả hôn phu và hôn thê gọi là wash, vẫn còn được dùng như ngày nay. Mô thức giải thích thứ năm là kiểu giải thích thơ phú poetico. Kiểu giải thích thơ phú hay trữ tình đọc hiểu sách Diễm Ca theo một quan điểm sát chữ và nhân chủng học hơn. Kiểu đọc hiểu này có mới đây, và những người chủ trương nó định nghĩa thơ trữ tình là văn thể của sách Diễm Ca. Ưu điểm lớn của kiểu giải thích này là tiếp cận với văn bản mà không có các giả thiết liên quan tới cấu trúc, bằng cách xem xét nó một cách chăm chú trong hình thái hiện nay của nó, mà không cần đọc nó giữa các hàng điều nó không diễn tả, và không sắp xếp lại, cũng không thêm thắt gì cả. Tình yêu mà người ta tường thuật trong sách Diễm Ca vì thế là tình yêu giữa một người nam và một người nữ, hơn là giữa dân được tuyển chọn và Thiên Chúa. Như vậy, kiểu đọc này từ bỏ tiếp cận thiêng liêng hay tượng hình của các mô thức giải thích khác. Các tác giả theo mô thức thơ văn trữ tình so sánh sách Diễm Ca với các bản văn thơ cổ khác nói về tình yêu trong vùng Trung Đông, và nhất là với thơ văn tình yêu Ai Cập, trong đó họ tìm ra nhiều song song rất giống nhau. Kiểu giải thích này ngày nay là kiểu giải thích được đa số các nhà nghiên cứu chấp nhận. Thứ sáu là mô thức đặc thù typico, khởi hành một cách trực tiếp từ một sự kiện nhân bản mà cũng có thể quy chiếu lịch sử để minh nhiên một thực tại thuộc trật tự cao hơn một cách chính xác như là của một dụ ngôn. Ở đây tác giả có lẽ trực tiếp miêu tả một biến cố hôn nhân để ám chỉ trong đó tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, dân Chúa, giáo hội hay đơn sơ là tín hữu. Thứ bảy là mô thức biểu tượng, nó dựa trên trực giác của một sứ điệp qua việc đọc hiểu các biểu tượng. Nó khởi hành từ một sự kiện có thật trong kiểu diễn tả hoàn toàn và tổng thể, từ đó các ý nghĩa và giá trị vang vọng trong các thực tại siêu việt được nâng cao lên tới Thiên Chúa. Chẳng hạn từ kinh nghiệm tình yêu nhân loại lên sự toàn thiện của tình yêu Thiên Chúa. Thứ tám là mô thức hỗn hợp. Đây là kiểu giải thích ưu thắng được đa số các nhà nghiên cứu và chú giải công giáo chấp nhận. Nó coi sách Diễm Ca như việc miêu tả tình yêu giữa một người nam và một người nữ, hay giữa Thiên Chúa và con người. Theo kiểu giải thích ưu thắng này, các bài thơ chứa đựng trong sách Diễm Ca nguyên thủy là các bài ca tình yêu, có lẽ được chỉ định trong một lễ cưới Do Thái, trong đó người ta ca tụng tình yêu hôn nhân. Thiên Chúa một cách tuyệt đối là suối nguồn của mọi sinh linh, nhưng nguyên lý tạo dựng mọi vật này, ngôi lời, lý do nguyên thủy, đồng thời cũng là một người yêu với tất cả sự đam mê của một tình yêu đích thật. Trong cách thế này, tình dục được cao thượng hóa một cách tột độ, nhưng đồng thời cũng được thanh tẩy để tan chảy với tình yêu bác ái chia sẻ agape. Từ đó chúng ta có thể hiểu rằng, việc tiếp nhận sách Diễm Ca vào trong danh sách các tác phẩm thánh kinh đã mau chóng được giải thích trong nghĩa các bài ca tình yêu này. Nói cho cùng, nó miêu tả tương quan của Thiên Chúa với con người và của con người với Thiên Chúa. Như vậy, trong nền văn chương Kitô cũng như trong nền văn chương Do Thái, sách Diễm Ca đã trở thành một suối nguồn của sự hiểu biết và kinh nghiệm thần bí, diễn tả nòng cốt đức tin Kinh Thánh. Đó là một sự hiệp nhất của con người với Thiên Chúa, là giấc mơ nguyên thủy của con người. Nhưng sự kết hiệp ấy không phải là một tan hòa cùng nhau, một chìm sâu trong đại dương vô danh của Thiên Chúa. Nhưng nó là sự kết hiệp tạo ra tình yêu, trong đó cả hai, Thiên Chúa và con người vẫn là chính mình, nhưng trở thành một thực tại duy nhất một cách tràn đầy. Đây là sự kết hợp thần bí, được nhiều vị thánh trải nghiệm, trong đó có thánh nữ Teresa thành Avila. Kinh nghiệm này đã được thánh Gioan Thánh Giá miêu tả lại trong tác phẩm Leo lên núi Camelo, và thánh nhân giải thích sách Diễm Ca trong chiều hướng thần bí này. Đó là tình yêu kết hợp thần bí giữa Thiên Chúa và linh hồn con người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Ôn Châu, Đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, bên Trung Quốc, đã được trả tự do sau 7 tháng bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giữ. Brasilia, hội đồng truyền giáo thổ dân thuộc hội đồng giám mục Brazil, mạnh mẽ phê bình chính sách của chính phủ liên bang hủy bỏ các quyền của thổ dân tại nước này. New Delhi, hội đồng giám mục Ấn Độ nhìn về năm 2018 này với niềm lo âu trước sự gia tăng làn sóng bạo lực do các thành phần Ấn giáo quốc gia cực đoan chủ trương. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật tại quảng trường Thánh Phêrô, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt khác của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.